Susan Lai, một phụ nữ 75 tuổi, sống trong viện dưỡng lão với căn bệnh u não. Bà không ăn uống trong vòng nhiều ngày, cơ thể suy yếu và đờ đẫn. Tất cả dường như đang chuẩn bị cho một cái chết. Sau 17 ngày sống trong tình trạng hôn mê, đột nhiên bà tỉnh táo trở lại và bắt đầu xin thức ăn. Gồm dưa chua, thì là xúc xích gan và bánh mì hạt. Người thân đã mang những món này đến và bà đã ăn vài miếng. Bà bỗng trở nên hoạt bát, năng lượng và tỉnh táo, thậm chí trò chuyện một cách sáng suốt với người thân. Vài tiếng sau đó, bà lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê, không có bất kỳ phản ứng nào và chính thức qua đời vào 2 tuần sau. Hiện tượng nhận thức sáng suốt và tỉnh táo vào những giây phút cuối đời không chỉ xảy ra với bà Susan Lai. John Mastrojant, phó chủ tịch của Tổ chức Chăm sóc Giảm nhẹ và Chăm sóc Cuối đời tại Mỹ cho biết, các bác sĩ và y tá tại đây đều nhận thấy rằng một số lượng lớn bệnh nhân sắp qua đời của họ đã trải qua một sự trỗi dậy về nhận thức và thể chất, còn được gọi là sự sáng suốt cuối đời. Một nghiên cứu xem xét các trường hợp hiện có vào thế kỷ 19 đã phát hiện ra rằng 84% những người có khoảnh khắc tỉnh táo trước khi chết thường qua đời trong vòng 1 tuần và 43% trong số đó qua đời trong 24 giờ. Nghiên cứu năm 2020 tại châu Âu và Mỹ cũng cho thấy 66% bệnh nhân gặp hiện tượng này qua đời trong vòng 2 ngày sau trạng thái tỉnh táo. Sự sáng suốt này thường diễn ra sau khi bệnh nhân sa sút nghiêm trọng, chỉ diễn ra vài phút, vài giờ trước khi bệnh nhân qua đời, được chẩn đoán là không thể phục hồi. Sự hồi phục ở những giây phút cuối đời được gọi là terminal lucidity, sự sáng suốt cuối cùng. Vậy, sự sáng suốt cuối cùng này có thể được lý giải như thế nào? Vì sao nó lại xảy ra? Các bạn đang nghe podcast Giải Mã. Sự sáng suốt cuối cùng được ghi nhận lại ở rất nhiều nơi. Theo tờ The New York Times, một cậu bé 5 tuổi, hôn mê trong 3 tuần, đột nhiên tỉnh lại. Cậu bé cảm ơn gia đình và nói với họ rằng cậu sẽ sớm chết. Ngày hôm sau, cậu bé thực sự qua đời. Một trường hợp khác được ghi nhận là Anna Katharina Ethmer. Bà là một phụ nữ người Đức, sống vào đầu thế kỷ 20, được ghi nhận mắc chứng khuyết tật tâm thần nặng từ khi sinh ra. Trong suốt cuộc đời của mình, bà sống trong một cơ sở chăm sóc y tế dành cho những người mắc bệnh tâm thần và không bao giờ thể hiện khả năng giao tiếp hoặc nhận thức rõ ràng. Những ghi chép lịch sử mô tả rằng Anna chưa bao giờ nói một từ rõ ràng hay có bất kỳ hành vi nào cho thấy khả năng nhận thức bình thường. Một điều kỳ lạ đã xảy ra trong khoảnh khắc bà sắp từ giã cuộc đời khiến nhiều bác sĩ ngạc nhiên. Vào ngày cuối cùng, khi Anna nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu dần và các dấu hiệu cho thấy cái chết sắp xảy ra, đột nhiên bà tỉnh táo và bắt đầu hát một cách rõ ràng, du dương. Linh hồn tìm thấy ngôi nhà, sự bình yên của mình ở đâu? Bình yên, bình yên, bình yên trên thiên đường. Bà hát trong nửa giờ rồi sau đó qua đời. Câu chuyện được chứng kiến bởi 2 bác sĩ nổi tiếng và sau đó được họ kể lại với những mô tả giống hệt nhau. Lý do của những hiện tượng này có thể là gì? Theo tờ Psychology Today, để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, dân gian đã đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau. Có giả thuyết cho rằng khi một người chuẩn bị qua đời là bước sang thế giới khác, linh hồn của người đó sẽ rút dần khỏi thể xác, từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi trí não nhẹ nhàng, an bình, không còn bị ảnh hưởng bởi thể chất, người đó có thể trở nên tỉnh táo và khỏe mạnh một cách đặc biệt. Có giả thuyết khác lại giải thích về mặt tình cảm, nói rằng thời điểm cận kề cái chết là lúc con người ta khao khát sự sống nhất và muốn tạo ra những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với người thân. Vì vậy đã xảy ra hiện tượng hồi quang phản chiếu. Tuy nhiên, khoa học lại có cách lý giải khác. Người đầu tiên tìm hiểu và nghiên cứu về hiện tượng này là tiến sĩ y khoa Michael Norm vào năm 2009. Ông gọi hiện tượng này là sự sáng suốt cuối cùng, mô tả trạng thái minh mẫn và tràn đầy năng lượng xảy ra trước khi một người thật sự từ giã cõi đời. Sự sáng suốt cuối đời xảy ra ở bất kỳ căn bệnh nào, từ những bệnh nhân bị khối u, đột quỵ, chứng mất trí hay các rối loạn tâm thần. Tiến sĩ Norm cho rằng cơ chế của sự sáng suốt cuối đời có thể khác nhau tùy theo từng căn bệnh. Tuy nhiên, nghiên cứu của ông còn chưa giải thích hết được lý do xuất hiện tượng này ở các căn bệnh khác nhau. Về sau, Andrew Peterson, một nhà nghiên cứu về đạo đức sinh học và ý thức tại Đại học George Mason, đã tiếp tục nghiên cứu và định nghĩa hiện tượng này. Theo ông, sự sáng suốt cuối đời là sự trở lại bất ngờ của các chức năng nhận thức, chẳng hạn như khả năng nói hoặc sự kết nối sâu sắc với những người xung quanh. Điểm đặc biệt của hiện tượng này là nó không chỉ dừng lại ở việc giao tiếp đơn thuần mà còn thể hiện nhận thức rõ ràng về các mối quan hệ thân thiết. Theo Peterson, những người trải qua hiện tượng này thường biểu lộ những nét đặc trưng của bản ngã cũ, như việc sử dụng biệt danh quen thuộc hoặc nhắc lại những câu chuyện hay trò đùa nội bộ. Điều này chứng tỏ họ không chỉ nhận thức được môi trường xung quanh mà còn thấu hiểu vai trò của mình trong các mối quan hệ đó. Jason Skalowicz, một nhà nghiên cứu về lão khoa, cho rằng hiện tượng hồi quang phản chiếu không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt ở các bệnh nhân mất trí nhớ. Mặc dù nghiên cứu của ông không tập trung vào tỷ lệ xảy ra hiện tượng, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tượng hồi quang phản chiếu này phổ biến hơn so với những thống kê thông thường. Ông cho rằng chúng không chỉ là tín hiệu thể hiện cái chết đang đến gần, mà còn là một phần tự nhiên của trải nghiệm bệnh tật. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, các giai đoạn minh mẫn xuất hiện từ nhiều tháng hoặc nhiều năm trước khi người bệnh qua đời. Pania đã mô tả hiện tượng này là như thể họ đang chuẩn bị cho cái chết. Quan sát này không chỉ gây xúc động cho gia đình người bệnh, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi khoa học. Peterson cho rằng hiện tượng này mở ra những khả năng quan trọng về mặt khoa học và y học. Nó gợi ý rằng có thể tồn tại những mạng lưới thần kinh và đường dẫn trong não vẫn hoạt động, cho phép phục hồi khả năng nhận thức ngay cả khi người bệnh được cho là đã mất khả năng này vĩnh viễn. Ví dụ rõ nhất cho hiện tượng này là ở những bệnh nhân mắc hội chứng Alzheimer, vốn không thể nhận thức được trong một thời gian dài. Vào thời điểm trước khi qua đời, họ đột ngột tỉnh táo, nhận ra người thân và nói chuyện mạch lạc. Điều này chứng tỏ có thể trong não bộ bệnh nhân vẫn có một số vùng thần kinh có khả năng hoạt động, nhưng chỉ đến cuối đời chúng mới được kích hoạt. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nghiên cứu về hiện tượng hồi quang phản chiếu vẫn đang ở giai đoạn đầu. Năm 2023, tiến sĩ Alexander Bathiani, nhà nghiên cứu tâm lý học và thần kinh học người Áo, đã tiếp tục nghiên cứu và biên soạn quyển sách Threshold, Terminal Lucidity and the Border of Life and Death, tạm dịch là ngưỡng cửa, sự sáng suốt cuối cùng và ranh giới của sống và chết. Theo ông, hồi quang phản chiếu hay Terminal Lucidity, hay còn được gọi là sự bừng sáng trước khi chết, là thuật ngữ chuyên môn chỉ sự minh mẫn về nhận thức, ý thức về bản thân, trí nhớ và khả năng hoạt động sáng suốt ở những bệnh nhân trước đó được cho là đã mất đi nhận thức. Hiện tượng này được quan sát ở những người mắc bệnh sa sút trí tuệ nghiêm trọng như Alzheimer, những người từng bị đột quỵ hoặc trải qua các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Nó cũng xảy ra ở những người đã bất tỉnh hoặc không phản ứng trong thời gian dài. Phần lớn những bệnh nhân này đã bị bác sĩ, người thân và bạn bè cho rằng không thể hồi phục, hay sự trở lại với con người trước khi bệnh được coi là không thể xảy ra. Điều này không được đề cập trong các tài liệu giảng dạy chính thống. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích cho hiện tượng này. Tiến sĩ Chris Blinderman, giám đốc y học giảm nhẹ dành cho người lớn tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia cho rằng sự giải phóng hợp chất trong cơ thể có thể giúp người bệnh tạm thời tỉnh táo, kết nối với người thân lần cuối. Ông đưa ra giả thuyết rằng khi các cơ quan ngừng hoạt động, chúng có thể giải phóng một hợp chất giống như steroid giúp đánh thức cơ thể trong thời gian ngắn. Trong trường hợp cụ thể của khối u não, tình trạng sưng tấy xảy ra ở không gian hạn chế của hộp sọ. Phù nề sẽ giảm dần khi bệnh nhân được cai thức ăn và đồ uống, giúp não bộ tỉnh táo hơn một chút. Những cửa sổ năng lượng này có thể khiến những người thân ngồi bên giường bệnh giật mình. Những người vẫn hy vọng rằng người thân của họ có thể hồi phục, coi sự hồi phục này là điều đáng khích lệ. Một số người thấy những tia sáng nhỏ nhoi đó thật đáng lo ngại, hoặc thậm chí là đau lòng. Các chuyên gia chăm sóc điều dưỡng lưu ý rằng dường như có một mong muốn mãnh liệt là được nói lời tạm biệt hoặc gắn bó với những người thân yêu trong những khoảnh khắc cuối cùng của bệnh nhân. Không có cách nào để kiểm tra giả thuyết này, nhưng cũng không có cách nào để bác bỏ nó. Tiến sĩ Chris Blinderman cho biết, mọi người biết khi nào họ sắp chết. Họ có sự thôi thúc mạnh mẽ ở bên trong và khao khát được kết nối với những người xung quanh. Giả thuyết tiếp theo để lý giải hiện tượng này là não bộ có thể hoạt động mạnh mẽ một cách bất ngờ để bảo vệ và cân bằng cơ thể trước khi ngừng tim. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan đã quan sát 4 bệnh nhân hôn mê sau khi họ được tháo máy trợ tim. Họ đã phát hiện sự gia tăng hoạt động não có tổ chức ở 2 trong số 4 bệnh nhân. Công trình này còn được tiến hành nghiên cứu ở động vật trong hơn một thập kỷ. Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên kỷ yếu Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, PNAS, đã phát hiện sự gia tăng hoạt động não đồng bộ ở những con chuột tiếp xúc với độc tố tim. Tương tự, một nghiên cứu khác vào năm 2015 cũng quan sát thấy hiện tượng này ở những con chuột bị chết ngạt. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hoạt động sóng gamma tăng đột ngột trong vài phút đầu tiên của cơn ngừng tim và sau đó dừng lại. Trong đó, sóng gamma là tần số sóng não liên quan đến sự tỉnh táo, cảnh giác và khả năng nhớ lại các ký ức. Sự gia tăng này chủ yếu xảy ra ở một số vùng não mà Jimmo Bojigin, một nhà thần kinh học tại Đại học Michigan gọi là vùng nóng của vỏ não sau. Đây là khu vực gần phía sau hộp sọ và có liên quan đến nhận thức thị giác, thính giác và chuyển động. Một số nhà nghiên cứu khác lại tin rằng vùng não này cũng cần thiết cho trải nghiệm có ý thức. Jimmo Bojigin cho rằng sự gia tăng sóng gamma trong vùng não này có thể liên quan đến những trải nghiệm ngoài cơ thể của những người sắp chết. Bà giải thích rằng trong các nghiên cứu trên người và động vật, khi nguồn cung oxy đột ngột giảm, não bộ sẽ kích hoạt các cơ chế sinh tồn để cố gắng khôi phục lại sự cân bằng môi trường bên trong cơ thể bằng cách thở mạnh hơn hoặc làm tim đập nhanh hơn. Giả thuyết rằng sự gia tăng hoạt động não phức tạp này, đặc biệt ở những đối tượng bị ngừng tim, là kết quả của việc não cố gắng lấy lại cân bằng oxy sau khi thiếu hụt. Bà cho rằng những cơ chế sinh tồn này có thể liên quan đến những thay đổi trong nhận thức về cái chết. Bojigin nói, tôi tin rằng sự minh mẫn cuối cùng của bệnh nhân có thể là do những nỗ lực cuối cùng này của não để bảo vệ chính nó khi các hệ thống sinh lý bị hỏng. Pania, một chuyên gia tại NYU Langone, đã thực hiện nghiên cứu AWARE 2 từ năm 2017 đến 2020, theo dõi hoạt động não của hơn 500 bệnh nhân nặng đang được hồi sức CPR ở Mỹ và Vương quốc Anh. Những bệnh nhân này đã được tiếp xúc với các kích thích nghe nhìn trong khi thực hiện CPR để kiểm tra trí nhớ của họ về các sự kiện sau khi tim ngừng đập. Pania cho biết, cứ 5 người sống sót thì có một người báo cáo có trải nghiệm sáng suốt xảy ra sau khi tim ngừng đập. Ông cho biết nhóm nghiên cứu AWARE 2 đã quan sát thấy sự gia tăng bất ngờ trong hoạt động não trong quá trình CPR. Mặc dù Pania giải thích rằng trong vòng 20 giây sau khi tim ngừng đập, não sẽ trở nên phẳng, nhưng thường thì trong vòng 5 phút, chúng ta sẽ thấy sự tái xuất hiện của một giai đoạn điện não thoáng qua. Ông nói rằng tần suất hoạt động não mà nhóm nghiên cứu quan sát được rất tương đồng với tần suất liên quan đến các trải nghiệm có ý thức. Pania cho rằng khi bộ não thiếu oxy và chất dinh dưỡng, các cơ chế bình thường sẽ mất đi và điều này sẽ cho phép não tiếp cận những phần mà bình thường không thể tiếp cận được. Khi đó, các suy nghĩ, ký ức và tương tác của con người với thế giới xung quanh có thể xuất hiện một cách rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng những trải nghiệm này không phải là ảo giác, mà là những trải nghiệm tỉnh táo thực sự. Pania cho rằng quá trình này có thể cũng xảy ra với những bệnh nhân hôn mê hoặc mất trí khi các cơ chế sinh tồn của não đang hoạt động. Những thay đổi trong hoạt động não, đặc biệt là sự gia tăng sóng gamma, có thể giải thích cho những trải nghiệm tỉnh táo mà một số người sắp chết hoặc đang hồi phục có thể cảm nhận được. Các nhà nghiên cứu như Pania và Bojigin cho biết những trải nghiệm này có thể là kết quả của sự hoạt động mạnh mẽ của não trước khi cơ thể cố gắng duy trì sự sống hoặc tự bảo vệ mình trong những giây phút cuối đời. Kết luận từ các nghiên cứu về hiện tượng hồi phục và sự gia tăng hoạt động não trước khi chết mang đến những góc nhìn mới về cái chết. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.